Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu được điều khó hiểu. Đây là câu chuyện đã xảy ra với một gia đình nhỏ sống ở ven biển. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chẳng có ai như mẹ tôi. Ngày hay tin cha đi biển không về, mắt mẹ ráo hoảnh, tay ôm cái bụng bầu 4 tháng đứng trên bờ nhìn ra xa. Tôi không thấy mẹ khóc, chỉ có tôi òa khóc và đứa em trai 6 tuổi méo máu khóc theo. Vậy mà nhiều tháng sau, khi em út tôi ra đời, rồi biết lật, biết bò, tôi không còn khóc nữa, nhưng nước mắt mẹ thì vẫn cứ rơi. Tôi thường bắt gặp mẹ khóc mỗi khi mưa. Không hiểu tiếng mưa làm cho mẹ nhớ cha, hay vì tiếng mưa lấp đi tiếng khóc. Cho nên mẹ cứ đợi lúc mưa tuôn trên mái là mẹ để cho nước mắt tuôn. Tôi bắt đầu ghét mưa từ dạo ấy. Tôi còn nhớ cũng là một đêm mưa, khi đang dạy cho em trai tôi học thì có tiếng chó sủa. Hiếm có ai đến nhà tôi, nhất là những đêm mưa như thế này. Nhìn ra ngõ tôi thấy mẹ, một tay xua chó, một tay mở cánh cổng tre cho người đàn bà bước vào nhà. Giọng mẹ ngạc nhiên: "Đêm mưa gió mà chị đi đâu thế này?" Người khách đặt cái dù sát góc nhà, đi vòng quanh tấm phản nơi em út tôi đang ngủ. Bà ngồi xuống bên cạnh, nâng niu bằng chân bé tí của em tôi, rồi nói giọng ngập ngừng: "Hai đứa lớn ngủ rồi phải không chị?" Thì cũng như đã nói với chị bữa trước, tôi thương chị, một mình làm sao nuôi nổi một lúc 3 đứa con, trong khi gia đình tôi có điều kiện mà lại rất mong có một đứa. Thôi thì xem như mình thương nhau, chị cho phép tôi nhận nuôi đứa này đi. Đứng sau kẹt cửa, tôi nghe giọng mẹ chậm rãi: "Đúng là có khó khăn thật, nhưng tôi tin Chúa ban nó cho tôi thì Chúa cũng sẽ có cách." Rồi mẹ và người đàn bà ấy vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng trước khi ra về, bà ta để lại lời dặn dò: "Khi nào chị đổi ý cứ cho tôi biết nha. Tôi thương đứa bé mà cũng thương cho hoàn cảnh của chị." Vì câu nói đó mà khiến tôi phải canh cánh lo âu. Tôi sợ bà ta sẽ quay trở lại để đem em tôi đi, nhất là những ngày mẹ bệnh, không thể ra biển để mua cá từ các ghe chài để mang ra chợ. Tuy vậy, nỗi lo trong tôi cũng vơi theo ngày tháng, bởi vì em út tôi lớn lên, chập chững, rồi tung tăng khắp nhà, mà người đàn bà ấy vẫn không thấy quay trở lại. Mất cha là một sự thay đổi lớn cho cả gia đình. Khoảng trống ấy không lấy gì mà lấp cho đầy. Khi không còn cha, một con rắn nhỏ nép sát góc nhà, một tiếng sấm chớp lóe lên trên nền trời đêm, một bóng người thoáng qua sau bụi chuối, cả những khi vô cớ cũng làm cho nỗi sợ hãi dâng trào. Mẹ bỗng nhiên trở thành cha trong mắt tôi, vì mẹ phải làm những việc mà ngày trước cha vẫn thường làm. Còn tôi, từ một đứa con gái chỉ biết sách vở, nay trở thành người mẹ nhỏ của hai đứa em. Nhưng sự thay đổi lớn nhất tôi nhìn thấy là bên trong vẻ dịu dàng, yếu đuối của mẹ lại tiềm tàng một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa. Mỗi tối tôi thường thấy mẹ ngồi bên ánh đèn khuya, lật từng trang kinh thánh và cầu nguyện. Mẹ làm tôi ngạc nhiên lắm, vì trong những thời khắc khốn khó nhất, mẹ lại tỏ ra lạc quan một cách khác thường. Và rồi tôi nhận ra Chúa chính là nguồn sức thiêng để mẹ cậy trong. Nhưng tôi thì không. Tôi thường nghĩ, sao Chúa không công bằng? Ngay cái cách Chúa đem cha tôi đi cũng làm cho tôi thấy buồn. Em út tôi chưa một lần thấy mặt cha, đã vậy cha chết cũng chẳng có lấy nấm mồ để em tôi biết đó là nơi mà người ta đã đặt cha mình xuống. Rồi những lúc khó khăn tôi lại thầm trách, tại sao Chúa lấy đi chỗ dựa của cả gia đình. Vì hiểu những suy nghĩ của tôi nên mẹ thường nói, khi Chúa lấy đi của mình một điều tốt, con nghĩa là Ngài sẽ mang đến cho mình một điều tốt hơn. Tôi yên lặng, suy nghĩ và mong đợi được xem điều tốt hơn ấy là gì. Thời gian là câu trả lời, vì mỗi ngày trôi qua là một lời thì thầm của Chúa cho những điều tôi thắc mắc. Nó hiển hiện một cách tự nhiên, rõ mồn một khi tôi nhìn lại. Hơn 10 năm lớn lên không có cha, nhiều người ái ngại cho cảnh mẹ quá con côi. Vậy mà ba chị em tôi chưa từng trải qua một bữa đói. Trong khi đó rất gần tôi, nhiều gia đình không mất cha mà vẫn đói thiếu, nợ nần. Ai đã chu cấp cho chúng tôi? Rồi giữa bao thiếu niên hư hỏng trong xóm nghèo, em trai tôi lại là đứa giỏi ngoan. Ai dạy dỗ cho nó? Lại có những người chẳng từng quen biết mang đến cho chị em tôi những suất học bổng. Ai đã sai họ đến? Và giữa cảnh chụp giật bán mua, tại sao mẹ tôi, một người hiền lành, lại luôn được bên vực? Thật chẳng có ai khác ngoài Chúa. Tôi cảm tạ Chúa khi nhìn lại nhiều lắm những điều lạ lùng Chúa làm mỗi ngày khi gia đình tôi ngửa trong nơi Ngài. Còn tôi, đứa con gái từng trách Chúa lấy mất đi chỗ dựa của mình. Đến năm tôi 24 tuổi, từ một làng chài ven biển, Ngài đã đem tôi lên thành phố. Vì Ngài tìm thấy, ở nơi đó có một bờ vai cho tôi nương dựa. Bạn thân mến, giờ đây cô gái mồ côi cha đã hiểu ra những điều trước đây cô không thể hiểu và có thể cảm tạ Chúa vì Ngài lấy đi điều tốt để mang đến điều tốt hơn, không chỉ cho riêng cô mà cho cả gia đình. Nhiều lúc trong cuộc sống, Chúa dùng những thời điểm u tối nhất để nâng chúng ta lên một mức độ cao hơn trong sự nhận biết Ngài. Chúa có thể cho phép mọi điều xảy ra vì ích lợi đời đời của mỗi chúng ta. Như thư Roma đoạn 8 câu 28 có chép: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, Chúa ơi, giữa những thử thách, xin Chúa cho chúng con luôn nhìn thấy tình yêu của Chúa và tin rằng những gì xảy đến cho chúng con luôn nằm trong sự cho phép của Ngài. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi sự phiền não để bình an tin cậy vào thời điểm và ý muốn tốt lành của Ngài. Con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.